Kính chào quý vị. Ngày xưa, trong thập niên 1960 ở Campuchia, có một số Việt Kiều cư ngụ tại đó cách bất hợp pháp. Có lần chính quyền ra thông cáo, nếu ai ăn năn ra đầu thú, họ sẽ ban ân huệ cấp cho thẻ căn cước. Nhiều người mừng lắm, đến sở di trú để xin kiều ngụ cách hợp pháp. Không ngờ tất cả bị giữ lại và trục xuất về Việt Nam. Đó là cách mà nhiều khi thế gian đối xử với những người phạm pháp. Nhưng Thượng Đế thì luôn ban ân huệ và tha thứ cho những ai thật sự đến với Chúa và ăn năn tội lỗi mình. Khi có Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài tuyên bố rằng, kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và theo đạo tin lành. Mác đoạn 1 câu 15. Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn mà theo đạo tin lành. Nước là một quốc gia. Một quốc gia theo đúng ý nghĩa của nó, gồm những con người có đồng một thứ tiếng, chung một hiến chương, chung luật lệ và phong tục. Nhiều người Việt Nam ham muốn được trở thành công dân Mỹ, vì họ nghĩ rằng đó là một danh dự và một đặc ân lớn lao. Người đó phải ở trong nước Mỹ ít lắm 5 năm, đã chứng minh mình tôn trọng hiến chương và luật lệ của nước Mỹ, và phải biết nói tiếng Anh. Nếu ai lỡ vi phạm luật pháp nước Mỹ, nhất là tội khai gian, thì dù có hết lòng ăn năn, chưa chắc gì được phép nhập tịch. Vì luật pháp loài người đôi khi rất là nghiêm khắc và không tha thứ cho họ. Nhiều người vì làm giấy tờ cưới nhau nhưng rồi không sống với nhau nên đã bị trục xuất về Việt Nam mà không hưởng được một ân huệ nào, vì dù họ có sẵn sàng đóng tiền phạt hay là ăn năn hối lỗi cũng vậy. Nhưng trong nước trời, Thượng Đế chỉ cần chúng ta ăn năn, đến với Chúa, chấp nhận phương pháp cứu rỗi của Ngài thì tội lỗi chúng ta được tha, chúng ta được trở thành công dân thiên quốc, được trở thành con Thượng Đế và được hưởng tất cả những đặc ân và phước hạnh đời đời của nước trời. Miễn rằng một người sẵn sàng nhìn nhận tội lỗi, thành thật ăn năn thì được Chúa tha thứ và ban cho sự cứu rỗi quý báu phước hạnh. Nhiều người vì suy nghĩ theo tinh thần của thế gian nên không tin rằng Thượng Đế có thể tha thứ cách dễ dàng và vô điều kiện như vậy. Trước khi chúng ta nghiên cứu qua lý do tại sao Thượng Đế sẵn sàng tha thứ cho tội nhân và biết cách nào để nhận được sự tha thứ của Ngài, chúng ta thử tìm hiểu ăn năn có nghĩa gì. Ăn năn là nhìn nhận mình có vi phạm một luật lệ nào đó của Chúa và lòng mong muốn được Chúa thứ tha, thành thật muốn chừa bỏ, tu sửa để không còn vi phạm những tội lỗi đó nữa. Ăn năn cũng là nhìn nhận sự yếu đuối bất toàn của mình, mong ước được Chúa giúp cho khả năng thắng hơn tội lỗi mỗi ngày trong đời sống và quyết tâm quay đầu trở lại, sống theo lời dạy dỗ của Thánh Kinh. Tại sao chúng ta cần ăn năn? Thứ nhất là vì nước trời là nước của sự trọn vẹn, thánh khiết, tuyệt đối. Nơi đó không có chỗ cho người có lòng gian trá và ích kỷ. Vì cái đó, người nào muốn được vào ở trong nước trời cần phải ăn năn trở lại với Thượng Đế, nhờ cậy nó ân huệ của Ngài để được thứ tha và xứng đáng hưởng được phước hạnh đời đời trong nước Chúa. Lý do thứ nhì tại sao chúng ta cần ăn năn là vì nước trời là một nơi mà Chúa Giê-xu đã chuẩn bị để dành cho con dân của Ngài trong tương lai, vì họ sẽ được vào nơi đó để sống. Đó là một nơi vô cùng phước hạnh, một nơi không có bệnh tật đau khổ, không còn chiến tranh, không có sự gian ác cai trị, không còn sự chết chóc hay giết hại lẫn nhau. Muốn được vào nước trời vinh hiển và tốt đẹp đó, chúng ta cần làm bước đầu tiên là bước ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình. Lý do thứ ba tại sao chúng ta cần ăn năn là vì chúng ta tất cả đều là tội nhân trước mặt Thượng Đế, nên chúng ta cần đến cùng Ngài ăn năn tội lỗi để nhận được sự tha thứ và được đặc quyền làm công dân nước trời như lời Chúa phán. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, Dân đồng 1 câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không ăn năn đầu phục Chúa, chúng ta không thể nào thoát khỏi sự chết và sự đau khổ đời đời nơi quả ngục. Lời Chúa dạy rằng, Chúa không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 10. Chúa không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Chỉ có ăn năn thì tội nhân mới thoát khỏi sự chết đời đời và sự hình phạt đau đớn nơi hỏa ngục. Có người cho rằng họ không cần phải ăn năn vì họ không có cái tội nào cả. Trong đời họ chưa bao giờ hại ai hết, không bao giờ họ giết chết một con ruồi nữa. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta là quan tòa để xét đoán chính mình, thì không có ai nghĩ rằng mình là tội nhân đáng chết cả. Vì chúng ta dễ lên án người khác hơn là đoán xét chính mình. Chúa Giêsu phán: sao các ngươi thấy cọng rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Matthew đoạn 7 câu 3. Chúng ta thường so sánh mình với người xấu hơn, với người gian ác hơn để cảm thấy rằng mình là người tốt, nên chúng ta thường thấy mình vô tội. Nhưng đứng trước luật trời thánh thiện và toàn hảo thì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Nếu không có tội trong hành động, cũng có tội trong tư tưởng. Lời Chúa cho biết, nếu trong lòng chúng ta có ý tưởng ganh ghét một người nào đó, là chúng ta bị kể như đã phạm tội giết người. Lời Chúa cũng cho biết, nếu một người đàn ông mà nhìn một người đàn bà với những tư tưởng không tốt, thì không khác nào người đó đã phạm tội tà dâm với người đàn bà đó rồi. Nếu xét mình trước 10 điều răn căn bản của Thượng Đế, thì mỗi người chúng ta đều sẽ thấy rằng mình vi phạm ít nhất vài điều hoặc là có thể hết tất cả 10 điều răn đó. Nhiều người thắc mắc rằng, nếu chỉ phạm những tội nhỏ hay là một vài tội thôi, thì họ có đáng chết mất đời đời không? Thưa quý ông bà chị em, trước mặt Đức Chúa Trời, không có tội nào gọi là tội nhỏ hay là tội lớn cả. Vì Ngài là thánh thiện tuyệt đối. Dù chúng ta phạm một tội cũng là tội nhân đáng chết trước mặt Chúa, vì cớ thái độ chống Chúa của chúng ta. Chúng ta đã hiểu rõ những lý do tại sao chúng ta cần ăn năn để xứng đáng được hưởng phước hạnh trong nước trời. Nhưng có người cũng thắc mắc rằng, tại sao chỉ cần ăn năn là đủ tiêu chuẩn được gia nhập nước trời? Tại sao chỉ cần ăn năn là đủ tiêu chuẩn được gia nhập nước trời? Nhiều tôn giáo trên thế gian này dạy rằng, tội nhân phải làm việc lành, việc thiện để đền trả những việc ác. Điều đó có đúng không? Chúng ta nhận thấy phần đông loài người làm việc ác nhiều hơn làm việc thiện. Thì làm sao họ có thể lấy việc thiện để chuộc nổi những tội lỗi của mình? Nhiều việc thiện của loài người thật ra cũng chưa chắc thật sự là thiện, vì động lực phía sau chỉ là tư kỷ thúc đẩy mà thôi. Vả lại, có nhiều việc ác người ta gây nên cho một con người thôi, mà còn không có thể chuộc lại được, thì làm sao có thể tự chuộc lại những tội lỗi mà chúng ta vi phạm đối với Thượng Đế quá vĩ đại? Vì vậy, chúng ta chỉ có nhờ nơi ân huệ lạ lùng của Thượng Đế mà chúng ta mới có hy vọng được tha thứ mà thôi. Khi một người ăn năn, thì vì cớ Thượng Đế là đấng đầy lòng bác ái và sẵn sàng ban ân huệ lớn lao để tha thứ chúng ta, thì chúng ta mới được tha thứ mà thôi. Lời Chúa nói rằng, vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng tội lỗi mình được thứ tha. Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 19. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng tội lỗi mình được thứ tha. Dù một tội nhân có phạm nhiều gian ác và không xứng đáng được tha thứ đối với người khác, đối với tiêu chuẩn của loài người, nhưng đối với Chúa, họ vẫn được Ngài thứ tha. Và đó hoàn toàn là do ân huệ lạ lùng mà Ngài dành cho họ mà thôi. Ân huệ là gì? Ân huệ là một đặc ân dành cho một người không xứng đáng được tha mà lại được tha. Đáng chết mà lại được thoát khỏi sự hình phạt và được sự sống phước hạnh vĩnh cửu. Như vậy chúng ta thấy Thượng Đế sẵn sàng tha thứ cho tội nhân nếu họ thành thật ăn năn tội lỗi. Nhưng dựa trên căn bản nào mà Đức Chúa Trời tha thứ cho tội nhân? Dựa trên căn bản nào mà Đức Chúa Trời tha thứ cho tội nhân? Đức Chúa Trời là đấng công minh tuyệt đối, nên không thể nào bỏ qua một tội lỗi mà không đoán phạt tội nhân. Kinh Thánh tuyên bố rằng, Đức Chúa Trời không kể kẻ có tội là vô tội. Dù vậy, vì yêu thương nhân loại là loài mà Ngài đã tạo dựng nên, nên Chúa đã lập ra một phương pháp tuyệt hảo để có thể tha thứ cho họ mà không bị mâu thuẫn với những đức tính công bình và thánh khiết của Ngài. Dù Ngài sẵn sàng tha thứ cho tội nhân, nhưng Ngài chỉ tha thứ cho những người nhìn nhận tình trạng tội lỗi đáng chết của mình mà thôi. Khi chúng ta thấy một người nào sống cách gian ác mà suốt đời họ vẫn an nhiên vô sự, thì đừng bắt chước họ, cũng đừng ganh tị với họ. Vì trong đời này, nếu họ không bị xét xử, thì trong đời sau họ vẫn phải đứng trước tòa án kinh khiếp của Đức Chúa Trời và sẽ nhận lãnh những hình phạt đáng sợ mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Về phần của mỗi chúng ta, nếu chúng ta nhìn biết mình có tội trước mặt Chúa và chúng ta đặt niềm tin nơi chương trình cứu chuộc lạ lùng của Thượng Đế, chúng ta ăn năn tội lỗi, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Và dựa trên căn bản này mà Chúa tha thứ cho chúng ta. Chính con của Ngài là cứu Chúa Giêsu đã đến thế gian, hy sinh nhận chịu sự hình phạt đầy đau đớn trên thập tự giá để chết thế cho tội nhân và mua chuộc chúng ta khỏi sự hình phạt và sự hư mất đời đời nơi quả ngục. chính con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian hy sinh nhận chịu sự hình phạt đầy đau đớn thật giá, chết thế cho chúng ta để mua chuộc chúng ta khỏi sự hình phạt và sự hư mất đời đời nơi quả ngục. Kinh Thánh chép, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì đến Christ vì chúng ta mà chịu chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì đến Christ vì chúng ta mà chịu chết. Roma đoạn 5 câu 8. Vì đấng Christ chính là con Đức Chúa Trời vĩ đại, nên Ngài có đủ thẩm quyền để chết thay cho toàn nhân loại và cho mỗi chúng ta. Vì cứu Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời hiện thân, nên sự hy sinh của Ngài có giá trị đời đời để cứu mọi người có tội trong mọi thời đại. Dù tội lỗi người đó nhỏ hay lớn, ít hay nhiều, Thượng Đế cũng có đủ ân điển, đủ tình thương, chẳng những để tha thứ, nhưng cũng để giúp cho người đó có đủ khả năng để trở thành một người đạo đức gương mẫu, gìn giữ đức tin người đó cách vững vàng cho đến khi họ qua đời và gặp Chúa. Có một ông thầy trẻ kia đến dự một buổi truyền giảng ở nhà thờ. Ông nghe vị mục sư kêu gọi người ta ăn năn tin nhận Chúa. Vị mục sư này dùng một câu kinh thánh và nói rằng, làm sao quý ông bà, anh chị em có thể thoát khỏi sự hình phạt kinh khiếp của Đức Chúa Trời nếu từ chối một sự cứu rỗi lớn lao dường ấy? Làm sao quý ông bà, anh chị em có thể thoát khỏi sự hình phạt kinh khiếp của Đức Chúa Trời nếu từ chối một sự cứu rỗi lớn lao dường ấy? Trên đường về, ông thầy trẻ này băn khoăn suy nghĩ, tôi thật sự đã từ chối sự cứu rỗi lớn lao của Thượng Đế. Thật, chắc tôi sẽ không thoát khỏi sự hình phạt. Rồi ông tự nghĩ rằng, tôi cũng muốn theo Chúa để trở thành một tín hữu tin lành, nhưng tôi không thể nào xa lánh được những người bạn bè xấu của tôi. Nhưng rồi nếu mà tôi tin Chúa mà không đủ khả năng để theo lâu dài, rồi tôi lại trở về đời sống cũ, thì những người bạn mới trong nhà thờ sẽ chê cười tôi làm sao? Còn nếu tôi tiếp tục đi nhà thờ mà phạm tội, thì làm xấu hổ cho đạo Chúa, thì làm sao coi cho được? Thình lình ông nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ trong đầu rằng, con đừng lo, ta sẽ ban ân huệ đầy đủ cho con. Cảm động quá, ông quỳ xuống bên lề đường, ăn năn, mời Chúa ngự vào lòng ông và tin nhận Ngài. Và từ đó, ông đã trở thành một người tín hữu gương mẫu, có đời sống đạo đức, nhận được nhiều phước hạnh chứ không giống như điều ông lo ngại. Thưa quý ông bà chị em, hôm nay, nhiều người vẫn còn nghe được tiếng gọi êm dịu của Chúa. Ngài vẫn còn nhắn nhủ họ rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người đó. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người đó. Hôm nay, Chúa vẫn còn đứng nơi cửa lòng của bạn mà gõ cửa, chờ đợi bạn mở cửa lòng mình ra để mời Chúa vào. Chúa đang muốn ngự vào trong lòng chúng ta để trở thành những người bạn thật của chúng ta. Ngài là một người bạn mà chúng ta có thể nói hết mọi tâm sự với Ngài để được Chúa cảm thông và an ủi. Ngài là đấng thông cảm mọi hoàn cảnh của chúng ta và có thể giải quyết mọi nan đề trong đời sống của chúng ta. Ngài có thể cất đi những mặc cảm tội lỗi của chúng ta, làm vơi đi những gánh nặng trong tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta sự vui mừng, sự bình an mà chúng ta không thể nào tìm được trên đời này. Nhưng trên hết, Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Ngài có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự hình phạt đời đời nơi quả ngục và còn hứa ban cho chúng ta sự sống phước hạnh, vĩnh cửu trong nước trời đẹp đẽ vinh quang. Nếu hôm nay quý vị nào muốn nhận được sự bình an, vui vẻ trong đời này và phước hạnh trường cửu trong đời sau, thì hãy ăn năn tội lỗi, mời cứu Chúa Giêsu ngự vào đời sống mình. Rồi từ nay, hứa nguyện xa lánh lối sống cũ, để tâm hồn được quyền năng của Chúa đổi mới. Quý vị sẽ kinh nghiệm được ân huệ tuyệt vời của Thượng Đế, tình thương chan hòa của Cha Thiên Thượng, và một cuộc sống đầy thỏa vui thật sự mà triệu triệu người xưa nay đã nhận được từ Chúa ban cho. Amen.